Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 31 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama, tối ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ Ba thường niên, Thánh Gioan Bosco, linh mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Marco tiếp tục dụ ngôn người gieo giống bằng hai dụ ngôn khác, là dụ ngôn cái đèn và dụ ngôn cái đấu. Hai dụ ngôn này ghi lại bốn câu nói của Đức Giêsu về ánh sáng, về sự thật, về sự liên hệ giữa cho đi và nhận lại, và về sự cần thiết phải luôn cố gắng trau dồi thêm. Khác với tin mừng Matthew chép lại lời này ở nhiều nơi khác nhau, tin mừng Marco sắp xếp bốn lời này cùng một chỗ, nối tiếp với các trình thuật tin mừng trước, để triển khai thêm chủ đề lắng nghe lời Chúa. Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bản chất của đèn là để soi sáng cho mọi người, mọi vật. Vì thế mới cần phải đặt ở trên cao để soi sáng một diện tích lớn chung quanh. Và vì bản chất của đèn là để chiếu soi, nên cho dẫu con người có tìm muôn vàn phương thức để che giấu, đèn vẫn luôn chiếu sáng. Tuy được đặt dưới gầm giường, nhưng đèn vẫn chiếu sáng, dù diện tích không lớn. Sự thật được ví như đèn, và sự thật hướng dẫn đời sống con người. Vì thế, con người cần phải học, nói và sống theo sự thật, cho dẫu sự thật mất lòng. Sống theo sự thật có thể sẽ bị chê bai, ghét bỏ, thiệt hại, thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát con người. Và hơn thế nữa, con người có thể làm ngơ, từ chối, đàn áp, che giấu hay tiêu diệt sự thật. Nhưng sau cùng, họ vẫn phải đương đầu với sự thật, không ở đời này, cũng ở đời sau. Do đó, con người phải rất cẩn thận khi sống ngược lại với sự thật, vì phải nhận lãnh mọi hậu quả của nó. Sức mạnh có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng không thể nào tiêu diệt sự thật. Hơn nữa, dù con người có thể che giấu sự thật khỏi tất cả mọi người, nhưng họ không thể che giấu khỏi Thiên Chúa, đấng nhìn xem và thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đấu mà Đức Giê-xu dùng ở đây là mức độ tâm hồn mở rộng để đón nhận. Con người càng mở ra, thì càng nhận được nhiều hồng ân. Ai đã có kho tàng đức tin, đức ái, sức mạnh với thái độ sẵn sàng mở ra, thì càng nhận được thêm. Còn kẻ nào không mở ra để nhận thêm, thì dần dần cũng sẽ mất hết những gì mình có. Càng mở rộng tâm hồn đón nhận chân lý, cuộc đời của chúng ta sẽ luôn bước đi trong ánh sáng, luôn có ánh sáng soi dẫn. Càng chịu khó tìm kiếm và sống theo chân lý, chúng ta sẽ sở hữu một đức tin vững chắc, không gì có thể lay chuyển được. Nhưng nếu không chịu truy tầm và bước đi trong sự thật, sẽ có ngày chúng ta lại đánh mất niềm tin đã được trao ban. Và càng phản chiếu ánh sáng cho mọi người bằng đời sống đức tin của chúng ta tựa như một cây đèn, thì đức tin cậy mến của chúng ta càng được củng cố và lớn mạnh. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mở lòng tiếp nhận ánh sáng chân lý, để chúng con luôn luôn sống như con cái tự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng con được ra nghênh đón Chúa với toàn thể các thánh trên trời. Amen.
Thay thế cho đêm tối tâm ngờ vừng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn thẩm phán tòa thượng thẩm Rota. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt kêu gọi các vị mục tử giúp các đôi hôn phối ý thức và thực hành sự hiệp nhất và trung thủy trong hôn nhân qua việc chuẩn bị xa gần cho hôn phối và sự huấn luyện trường kỳ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 29 tháng Giêng vừa qua dành cho hơn 20 vị thuộc đoàn thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các luật sư và viên chức khác dưới sự điều động của vị niên trưởng là Đức ông Pio Vito Pinto. Tòa thượng thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp 2 trở lên được đệ trình về tòa thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Nhưng phần lớn các vụ được tòa này cứu xét là những vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, để kết ước hữu hiệu, hôn phối đòi nơi mỗi người kết hôn phải có một sự hiệp nhất hoàn toàn và hòa hợp với người kia, để có sự trao đổi với nhau những phong phú về nhân bản, luân lý và tâm linh như một bình thông nhau, đôi vợ chồng trở nên một. Hôn phối cũng phải có một cam kết chung thủy trong suốt cuộc đời, trở thành một cộng đồng hiệp thông trong toàn cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hiệp nhất và chung thủy là hai thiện ích không thể từ khước được và chúng cấu thành hôn phối. Hai đặc tính này không những đòi phải được trình bày thích hợp cho các đôi vợ chồng tương lai, nhưng còn đòi hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là các giám mục và linh mục, để đồng hành với gia đình trong các giai đoạn khác nhau trong tiến trình hình thành và phát triển. Cần có một chuẩn bị hôn phối, xa, gần và trường kỳ. Giai đoạn chót này là một thiện ích bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau trong đời sống vợ chồng, qua sự huấn luyện kỹ lưỡng, nhắm gia tăng nơi đôi vợ chồng, sự ý thức về các giá trị và những cam kết thuộc ơn gọi của họ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tuy việc huấn luyện hôn phối là nhiệm vụ trước tiên của các mục tử, nhưng ngày nay hơn bao giờ hết cũng cần có sự can dự của cộng đoàn giáo hội qua các thành phần khác nhau. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác của giáo dân trong lĩnh vực này, giống như Aquila và Priscilla đã trợ giúp Thánh Phaolô Tông Đồ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Thư chúc xuân kỷ hợi của Đức Tổng Giám mục Giuse. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có thư chúc Tết kỷ hợi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Nguyên văn thư chúc Tết của Đức Tổng Giuse như sau. Kính gửi các cha, các tu sĩ, các chủng sinh, các ban hành giáo và anh chị em tín hữu. Mùa xuân kỷ hợi đang về với chúng ta. Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui, sức sống và tình yêu. Mùa xuân diễn tả tình Chúa, tình người, giúp chúng ta có thêm nghị lực và sự ấm áp trong hành trình cuộc đời. Nhân dịp đón xuân mới, tôi xin gửi tới các cha và anh chị em tình cảm thân thương cùng với lời cầu chúc sức khỏe, niềm vui và ơn Chúa. Nhìn lại một năm qua, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Nhờ ơn Chúa, Tổng Giáo phận đã có thêm các tân linh mục để cộng tác trong cánh đồng truyền giáo. Với linh đạo riêng của mình, các dòng tu nam nữ và các tu đoàn tông đồ cộng tác hiệu quả trong sứ vụ truyền giáo. Dù còn nhiều khó khăn, các tiểu ban mục vụ của giáo phận cũng nỗ lực cố gắng để góp phần huấn luyện giáo dân thực hành bác ái. Tại các giáo xứ, sự cộng tác nhiệt thành của các ban hành giáo và giáo lý viên diễn tả sức sống sinh động của cộng đoàn đức tin. Chúng ta cũng vui mừng vì những cơ sở vật chất như nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, vân vân đã được xây dựng, là minh chứng cho sự phát triển của các cộng đoàn địa phương và về lòng quảng đại hào tâm của anh chị em tín hữu. Ngày 17 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục Hà Nội. Lễ nhậm chức được tổ chức trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tôi nhận sứ vụ mới trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân công lao của các vị tiền nhiệm đáng kính. Sau khi nhận sứ vụ, tôi đã đi thăm một số giáo xứ, gặp gỡ các cha và anh chị em. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được sự đón tiếp chân tình nồng hậu. Sự đón tiếp này là bằng chứng của tình hiệp thông quý mến đối với cá nhân tôi và đối với Tổng giáo phận. Để có thể điều hành Tổng giáo phận, tôi cần đến sự cộng tác, nâng đỡ và hiệp thông cầu nguyện của mọi thành phần dân Chúa, nhất là của các cha. Chúng ta cùng xây dựng Tổng giáo phận Hà Nội thành một gia đình, ở đó tình yêu thương và liên đới trách nhiệm được cổ võ và phát triển. Nhờ vậy, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho xã hội hôm nay. Trong niềm tín thác cậy trông vào Chúa quan phòng, chúng ta hãy chào đón mùa xuân mới với hy vọng vào một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Mùa xuân sẽ vui và có ý nghĩa hơn nếu chúng ta quan tâm đến những người nghèo khó, đau khổ và bệnh tật bằng sự cảm thông, khích lệ, chia sẻ tinh thần vật chất. Qua những nghĩa cử này, chúng ta sẽ làm cho đức tin tỏa sáng, tình Chúa được thể hiện và tình người được nhân lên. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, quan thầy Tổng giáo phận, xin Chúa chúc lành cho các cha và anh chị em. Kính chúc các cha và anh chị em một mùa xuân an lành, mạnh khỏe, thánh thiện và đầy tràn niềm vui trong ơn Chúa. Xin các cha và anh chị em cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse, Đức cha Lorenzo và cho tôi. Tin giáo hội tại Philippines. Tuyên bố của các giám mục Philippines về cuộc bầu cử 13 tháng 5 tới đây. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của đất nước vào ngày 13 tháng 5 tới đây, các giám mục Philippines qua tuyên bố được ký bởi Đức Tổng giám mục giáo phận Davao, Romulo Vanes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, muốn gửi thông điệp đến người dân về việc tìm kiếm lợi ích chung. Tuyên bố viết như sau. Năm 2019 không chỉ là năm bầu cử thường kỳ. Việc bầu cử giữa kỳ vào ngày 13 tháng 5 tự nó đã rất quan trọng rồi. Đất nước chúng ta hôm nay, việc kiểm tra và cân bằng trong chính phủ đang bị suy yếu. Điều rất quan trọng là chúng ta bầu ra các đại biểu là những người có nguyên tắc, can đảm và quan tâm đến lợi ích chung chứ không phải lợi ích chính trị của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích cử tri cần sáng suốt trong phiếu bầu. Các nhóm giáo dân hãy tham gia vào các vòng phân định để giúp nhau biết rõ về các ứng cử viên và chọn ra các ứng cử viên quan tâm đến lợi ích chung của đất nước, chứ không theo những gì các ứng cử viên hứa. Việc giáo dân tham gia chính trị không chỉ giới hạn ở sự tham gia phi đảng phái. Kitô hữu cũng được khuyến khích tham gia đảng phái chính trị hợp thức. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể vận động cho các ứng cử viên tốt như một thực hành đức tin của mình. Tuyên bố viết tiếp rằng, chúng ta đang ở trong một thời khắc lịch sử quan trọng. Hướng đi của đất nước đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không chỉ là những người đứng nhìn mà hãy tham gia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi gặp các giám mục Paraguay năm 2008 đã nói rằng, một phần quan trọng trong ơn gọi giáo dân là tham gia vào chính trị để mang lại công lý, trung thực và bảo vệ các giá trị đúng đắn và đích thực đóng góp cho những lợi ích nhân bản và tinh thần thực sự của xã hội. Vai trò của giáo dân trong diễn biến thời gian và đặc biệt là trong chính trị là chìa khóa của việc loan báo tin mừng cho xã hội. Rồi Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, một giáo dân tốt thì không can thiệp vào chính trị. Điều đó không đúng. Đó không phải là một lối tốt. Một người công giáo tốt nên dấn thân vào chính trị, cống hiến chính mình trong khả năng tốt nhất để nếu ai lãnh đạo thì có thể lãnh đạo. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi chẳng quan tâm đến điều này, chuyện lãnh đạo là của người ta. Không, tôi phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ, và tôi phải cố gắng hết sức để giúp họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm tốt nhất bằng cách tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Cuối cùng, bản tuyên bố kêu gọi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích người trẻ hãy tham gia vào quá trình bầu cử một cách tích cực, ngang qua việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức truyền thông xã hội để thúc đẩy điều gì là đúng, là chính nghĩa và vì lợi ích chung. Tin Panama. Đức Thánh Cha thăm mái ấm người Samaritano nhân lành. Sau thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm mái ấm người Samaritano nhân lành Juan Díaz, cách công viên Metro khoảng 3 cây số. Trung tâm này được thành lập năm 2005 do sự cổ võ của giáo hội tại Panama để đón tiếp và chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIV-SIDA, đơn độc và nghèo túng. Giáo hội cổ võ sáng kiến này sau khi HIV-SIDA bộc phát tại Panama trong thập niên 1980. Từ khi virus HIV-SIDA bộc phát tại Panama, đã có hơn 7.000 trường hợp bị SIDA. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 70.000 phụ nữ sinh con trong trường hợp bị nhiễm HIV. Tại Panama hiện nay, người ta ước lượng có từ 25 đến 30.000 người sống với virus liệt kháng. Lên tiếng trong dịp này, Linh Mục Domingo Escobar, giám đốc mái ấm người Samaritano, đã đại diện cho mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói rằng, chẳng phải công trạng của chúng con, Chúa đã dùng những tôi tớ bất xứng này để biểu lộ khuôn mặt yêu thương của người cho các bệnh nhân, các nạn nhân bị HIV-SIDA, cho những người đang chiến đấu để cai nghiện, những người không có gia cư và đang chịu đau khổ cùng cực. Nhờ sự quan phòng của Chúa và thiện chí của những người bạn, lòng nhân lành của Chúa được biểu lộ mỗi ngày qua các trung tâm này cho anh chị em ở đây. Họ hiểu rằng Chúa rất yêu thương họ và chính Chúa đã đưa Đức Thánh Cha đến nơi góc trời nhỏ bé này của trái đất để khích lệ họ và chia sẻ sứ điệp của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Ngỏ lời với mọi người sau khi xem một hoạt cảnh văn hóa, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mái ấm này và tất cả các trung tâm mà anh chị em đại diện đều là dấu chỉ một cuộc sống mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Thật là dễ củng cố đức tin của một số anh chị em khi ta thấy đức tin ấy hoạt động qua sự săn sóc các vết thương, chữa lành niềm hy vọng và khích lệ tin tưởng. Tại đây, không phải chỉ có sự tái sinh của những người được hưởng sự săn sóc của nhà này, nhưng cả giáo hội và cả đức tin nảy sinh cũng được canh tân liên tục nhờ đức ái. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samaritano nhân lành, qua đó Chúa Giêsu giải thích thế nào là người thân cận. Đức Thánh Cha nói, người thân cận là một khuôn mặt chúng ta gặp trên đường, và từ họ chúng ta có thể để cho mình được đánh động, cảm động. Chúng ta được tháo gỡ khỏi những cái khung và những ưu tiên của mình để xúc động sâu xa vì cuộc sống của người ấy, để dành cho họ một chỗ đứng trong cuộc sống và hoạt động của chúng ta. Người Samaritano nhân lành đã hiểu như thế, không những khi đứng trước người dở sống dở chết nằm bên vệ đường vì bị cướp đánh, nhưng còn vì thái độ dửng dưng của một tư tế của thầy Levi không có can đảm cứu giúp người bị thương. Cả sự dửng dưng cũng gây thương tích và giết người. Người thì vì vài đồng tiền, người khác vì sợ bị ô uế, vì khinh rẻ hay kinh tởm về xã hội, bỏ mặc người đang nằm bên vệ đường. Người Samaritano cũng như tất cả các trung tâm của anh chị em tỏ cho chúng ta thấy rằng người thân cận trước tiên là một người có khuôn mặt cụ thể, chứ không phải là cái gì đó có thể bỏ qua, cố tình không biết đến, bất luận tình trạng của họ thế nào. Đó là khuôn mặt phản ánh nhân loại của chúng ta bao nhiêu lần phải chịu đau khổ và bị làm ngơ, không được biết đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama tối ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Các bạn trẻ thân mến, chào buổi chiều. Chúng ta vừa xem màn trình diễn tuyệt đẹp về cây sự sống. Nó cho chúng ta thấy cuộc sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là một câu chuyện tình như thế nào. Một lịch sử cuộc đời muốn hòa quyện với chúng ta và đâm rễ sâu trong mảnh đất là chính cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống đó không phải là ơn cứu độ được đưa lên trên đám mây và chờ đợi để được tải xuống. Cũng chẳng phải là một ứng dụng mới để được phát hiện hoặc một kỹ thuật tự cải thiện tinh thần. Nó cũng không hẳn là một hướng dẫn tự học trên mạng để tìm những tin tức mới nhất. Ơn cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta là một lời mời gọi trở thành một phần của câu chuyện tình yêu, đan xen với những câu chuyện cá nhân của chúng ta. Nó sống động và muốn được sinh ra giữa chúng ta để chúng ta có thể sinh hoa trái tối đa ngay bây giờ, ở mọi nơi và với mọi người xung quanh. Chúa đến đó để gieo và được gieo. Ngài là người đầu tiên nói tiếng vâng với cuộc sống và lịch sử của chúng ta, và Ngài muốn chúng ta nói tiếng vâng cùng với Ngài. Đó là cách Ngài khiến Đức Maria kinh ngạc và yêu cầu mẹ trở thành một phần của câu chuyện tình yêu này. Rõ ràng, người phụ nữ trẻ của thành Nazareth không phải là một phần của các mạng xã hội thời bấy giờ. Mẹ không phải là người có tầm ảnh hưởng, nhưng dù chẳng muốn cũng chẳng cố gắng gì, mẹ đã trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Đức Maria được Thiên Chúa chọn là người có tầm ảnh hưởng. Chỉ với một vài từ, mẹ đã có thể thốt lên tiếng xin vâng và phó thác nơi tình yêu và lời hứa của Chúa, là đấng duy nhất có khả năng làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ. Chúng ta luôn bị đánh động bởi sức mạnh từ lời xin vâng của người phụ nữ trẻ đó, và từ những lời xin vâng như thế mà mẹ đã thưa cùng với sứ thần. Đây không chỉ đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, hay một tiếng xin vâng yếu ớt như thể nói, được, hãy thử xem, cứ để xem coi điều gì sẽ xảy ra. Đó là một cái gì đó khác. Một cái gì đó khác xa như thế. Đó là sự đồng ý của một người chuẩn bị sẵn sàng dấn thân và chấp nhận rủi ro, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà không có bảo đảm an ninh nào khác hơn ngoài sự xác tín rằng mẹ là người được ủy thác lời hứa. Sứ mạng của mẹ chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không có lý do gì để nói không trước những thách thức đặt ra trước mắt. Tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, nhưng không giống như sự hèn nhát làm chúng ta tê liệt vì mọi thứ chưa rõ ràng hoặc chưa chắc chắn. Tiếng xin vâng và lòng mong muốn phục vụ mạnh mẽ hơn bất kỳ những hồ nghi và khó khăn nào. Chiều nay chúng ta cũng đã nghe tiếng xin vâng của Đức Maria vang vọng và lan tỏa như thế nào trong mọi thế hệ. Nhiều người trẻ như Đức Maria dám chấp nhận đùi đo và đặt cược tương lai mình vào một lời hứa. Cảm ơn hai bạn, Erika và Rogelio, vì chứng tá của các bạn dành cho chúng ta. Các bạn đã chia sẻ nỗi sợ hãi và khó khăn của mình và những rủi ro các bạn gặp phải khi sinh cô con gái Ines. Nói tiếng xin vâng với Chúa có nghĩa là chuẩn bị đón nhận cuộc sống khi nó xảy đến, với tất cả sự mong manh, đơn giản, và thường là không thiếu những mâu thuẫn và phiền toái của nó. Và làm như vậy với cùng một tình yêu mà Erika và Rogelio đã nói. Nó có nghĩa là đón nhận đất nước của chúng ta, gia đình và bạn bè của chúng ta như họ là, với tất cả các nhược điểm và sai sót của họ. Đón nhận cuộc sống cũng được thấy trong việc chấp nhận những thứ không hoàn hảo, chưa tinh khiết hay chưa được chắt lọc, nhưng không kém phần đáng để được yêu. Là một người khuyết tật hoặc yếu đuối thì không đáng để được yêu thương hay sao? Chỉ vì là một người nước ngoài hay chẳng may phạm lỗi, đau ốm hay ngồi tù thì không đáng được yêu thương à? Chúng ta biết rõ những gì Chúa Giêsu đã làm. Ngài ôm lấy những người phong hồi, những người mù, bại liệt, những người Pharisêu và những người tội lỗi. Ngài đón nhận người trộm lành trên thập giá và thậm chí còn đón nhận và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Đôi khi thật khó có thể hiểu được tình yêu của Chúa. Nhưng thật là một ân sủng khi biết rằng chúng ta có một người cha ôm lấy chúng ta bất chấp tất cả những điều bất toàn của chúng ta. Vì vậy, bước đầu tiên là đừng ngại đón nhận cuộc sống như nó xảy đến. Hãy chấp nhận cuộc sống. Cảm ơn Alfredo vì chứng tá của bạn và sự can đảm của bạn khi chia sẻ chứng tá ấy với mọi người. Hãy để tôi tóm tắt điều này trong bốn chữ không, khiến cuộc sống của chúng ta đâm ra bị bứng gốc và khô cằn, không việc làm, không được giáo dục, không có cộng đồng, không có gia đình. Chúng ta không thể thăng tiến trừ khi chúng ta có những căn cội mạnh mẽ để hỗ trợ chúng ta và giữ cho chúng ta vững chắc. Thật dễ dàng bị cuốn trôi đi khi không có gì ghì chặt chúng ta lại. Có một câu hỏi mà người già chúng tôi phải tự hỏi chính mình, và đó cũng là một câu hỏi mà các bạn cần hỏi chúng tôi, và chúng tôi phải trả lời cho các bạn. Đâu là những căn cội chúng tôi đang cung cấp cho các bạn? Đâu là những nền tảng giúp các bạn phát triển như những con người? Thật dễ dàng để chỉ trích và phàn nàn về những người trẻ tuổi nếu chúng ta đang tước mất khỏi họ những công ăn việc làm, giáo dục và cộng đồng, là những cơ hội mà họ cần đến để bén rễ và mơ ước về một tương lai. Không được giáo dục, thật khó để mơ về một tương lai. Không có công ăn việc làm, tương lai thật mờ mịt. Không có gia đình và cộng đồng, tương lai nằm mơ cũng không thấy nổi. Bởi vì mơ ước về một tương lai có nghĩa là học cách trả lời, không chỉ cho câu hỏi tôi đang sống vì điều gì, mà còn là tôi đang sống vì ai và ai làm cho cuộc đời tôi đáng sống. Như Alfredo đã nói với chúng ta, khi chúng ta thấy mình đang mất hết và không có công ăn việc làm, không được giáo dục, không có cộng đồng và không có gia đình, chúng ta cảm thấy trống rỗng và chung cuộc, chúng ta lấp đầy sự trống rỗng đó bằng bất cứ điều gì chúng ta có thể. Bởi vì chúng ta không còn biết là đang sống cho ai, chiến đấu và yêu thương vì ai đây. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một số các bạn trẻ, và một trong số các bạn ấy hỏi tôi rằng, thưa cha, tại sao nhiều người trẻ ngày nay không quan tâm đến việc liệu Chúa có hiện hữu hay không, hay cảm thấy khó tin vào người, và họ dường như buồn chán và vô mục đích trong cuộc sống? Tôi hỏi ngược lại là, các bạn ấy nghĩ như thế nào? Tôi nhớ một câu trả lời đặc biệt khiến tôi cảm động, và nó liên quan đến trải nghiệm mà Alfredo đã chia sẻ, vì nhiều người trong số họ cảm thấy rằng, dần dần, họ đã ngừng tồn tại cho người khác, họ thường cảm thấy mình đâm ra vô hình. Đây là thứ văn hóa vứt bỏ và thiếu quan tâm đến người khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng nhiều người cảm thấy rằng họ có rất ít hoặc chẳng có gì để đóng góp vì không có ai xung quanh yêu cầu họ tham gia. Làm sao họ có thể nghĩ rằng Chúa hiện hữu nếu như những người khác từ lâu đã ngưng nghĩ rằng họ tồn tại? Chúng ta biết rõ rằng, để cảm thấy được nhìn nhận hoặc yêu thích, thì chưa đủ để thấy mình được liên kết suốt ngày dài. Cái cảm giác thấy mình được trân trọng và được yêu cầu dự phần, thì lớn hơn rất nhiều so với đơn giản là thấy mình đang trực tuyến. Điều đó có nghĩa là tìm kiếm những không gian nơi bằng đôi tay, trái tim và trí óc mình, các bạn có thể cảm thấy là một phần của một cộng đồng rộng lớn hơn đang cần đến các bạn, và chính các bạn cũng cần đến họ. Các thánh hiểu điều này rất rõ. Tôi nghĩ đến chẳng hạn như Thánh Gioan Bosco. Ngài đã không đi tìm những người trẻ tuổi ở những vùng xa xôi, mà học cách nhìn với đôi mắt Chúa mọi thứ đang diễn ra ngay trong thành phố của mình. Vì vậy, Ngài đã rúng động bởi hàng trăm trẻ em và thanh niên bơ vơ, không được học hành, không có công ăn việc làm, và không được sự giúp đỡ của cộng đồng. Có nhiều người khác đang sống trong cùng một thành phố đó, và nhiều người chỉ trích những người trẻ này, nhưng họ không thể nhìn thấy những người trẻ ấy bằng đôi mắt của Chúa. Cha Gioan Bosco đã thấy được như vậy và tìm ra năng lực để thực hiện bước đầu tiên, đó là đón nhận cuộc sống như chính nó đã thể hiện. Từ đó, Ngài không ngại thực hiện bước thứ hai là tạo ra một cộng đồng, một gia đình với những người trẻ này, là nơi thông qua công ăn việc làm và học tập mà họ có thể cảm thấy được yêu thương. Ngài tạo ra cho họ những căn cội mà từ đó họ có thể vươn tới thiên đàng. Tôi nghĩ về nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin của chúng ta là những nơi đang quảng bá những gì được gọi là Đại Gia Đình Kitô, với cùng một tinh thần như Quỹ Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị mà Alfredo đã nói đến, và nhiều trung tâm khác nữa. Họ tìm cách chấp nhận cuộc sống như nó xảy đến, trong tổng thể và sự phức tạp của nó, bởi vì họ biết rằng, đến như cây cối mà vẫn còn có niềm hy vọng bị chặt rồi, còn có thể mọc lại xanh tươi, và không nớt đâm chồi nảy lộc. Đó là những gì Nierman đã trải nghiệm tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow. Cô tìm thấy một cộng đồng sống động, vui vẻ chào đón cô, cho cô cảm giác thân thuộc, và cho phép cô sống niềm vui đến từ việc được tìm thấy bởi Chúa Giê-xu. Một vị thánh đã từng hỏi, có phải sự tiến bộ của xã hội chỉ bao gồm việc sở hữu những chiếc xe hơi mới nhất hoặc mua sắm được những thiết bị mới nhất trên thị trường? Đó có phải là chiều kích vĩ đại của chúng ta như những con người? Có phải đó là tất cả những gì đáng để sống? Vì thế, hãy để tôi hỏi các bạn câu này. Đó có phải là ý tưởng của các bạn về sự cao cả không? Chẳng lẽ các bạn đã không được tạo ra vì những điều gì đó cao trọng hơn sao? Đức Trinh Nữ Maria đã hiểu điều này và nói, xin vâng như thế. Erika và Rogelio đã hiểu điều này và nói, xin vâng như vậy. Alfredo đã hiểu điều này và nói, xin vâng như vậy. Hỡi các bạn trẻ, tôi hỏi các bạn. Các bạn có sẵn sàng để nói xin vâng không? Tin mừng dạy chúng ta rằng, thế giới sẽ không tốt hơn bởi vì có ít hơn những người bệnh, những người yếu đuối, mỏng giòn, hay có ít hơn những người già phải quan tâm, và ít hơn những người tội lỗi. Thay vào đó, thế giới sẽ tốt hơn khi có nhiều người, như các bạn đây, sẵn sàng và không thiếu nhiệt thành trong việc kiến tạo tương lai, và tin vào quyền năng biến đổi của Thiên Chúa. Các bạn có sẵn sàng để trở thành một người có ảnh hưởng như Đức Maria, là người dám nói xin vâng như thế không? Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta nhân bản hơn và viên mãn hơn, mọi thứ khác chỉ là những thứ dược phẩm giả hiệu, gây dễ chịu nhưng vô dụng. Trong một vài khoảnh khắc nữa đây, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Giê-xu sống động trong giờ chầu thánh thể. Các bạn có thể chắc chắn rằng, người có rất nhiều điều muốn nói với các bạn về những tình huống khác nhau trong cuộc sống, gia đình và đất nước của các bạn. Đối diện với người, các bạn đừng sợ mở lòng mình ra và xin người làm mới lại ngọn lửa tình yêu của người, để các bạn không những có thể đón nhận cuộc sống với tất cả sự yếu đuối và khiếm khuyết của nó, nhưng cả với sự vĩ đại và vẻ đẹp của nó. Cầu xin người giúp các bạn tái khám phá vẻ đẹp là được sống. Đừng ngại nói với người rằng các bạn cũng muốn trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu của người trong thế giới này, rằng các bạn đã sẵn sàng cho một điều gì đó lớn lao hơn. Hỡi các bạn, khi các bạn gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt, tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cho tôi, để tôi cũng không sợ đón nhận cuộc sống, để tôi biết chăm lo cho những căn cội của nó, và để tôi có thể nói như Đức Maria, xin vâng như lời sứ thần truyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama tối ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giáo dục con cái nên người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Giáo dục cho con cái nên người, trước tiên là giúp cho những đứa con trai thành những đứa con trai, và những đứa con gái trở thành những đứa con gái. Điều ấy xem ra thật hiển nhiên, nhưng trong thực tế, đây là một trong những vấn đề gai góc và bức xúc cho nhiều gia đình ngày nay, nhất là tại các nước Tây Phương. Có những đứa con trai không trở thành những đứa con trai, với tất cả nam tính cần thiết cho một người đàn ông, và cũng có rất nhiều đứa con gái không trở thành những đứa con gái, với tất cả nữ tính cần thiết cho một người đàn bà. Chưa bao giờ xã hội và kỷ cương bị đảo lộn cho bằng ngày nay. Hôn nhân không nhất thiết là sự kết hiệp của một người nam và người nữ nữa. Ngày càng có nhiều người đòi hỏi luật pháp phải nhìn nhận sự kết hiệp của những người đồng tính luyến ái và gia đình xây dựng trên sự kết hiệp ấy. Giáo dục con cái nên người, đây là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ, nhất là của người cha trong gia đình. Không biết bao nhiêu sách vở đã được viết về vấn đề này, nhưng hầu như không có sách vở nào có thể bỏ qua được lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6, câu 4 như sau. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Những bậc cha mẹ công giáo, hãy xem lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô như một thứ la bàn cần thiết để hướng dẫn con cái đạt được giới tính đích thực của chúng. La bàn hay hải bàn là một vật dụng tối cần cho tất cả những nhà thám hiểm trong rừng rậm, giữa sa mạc hay ngoài biển khơi. Dụng cụ này cho chúng ta biết được phương hướng để tiến tới. Nếu chúng ta lạc hướng, không biết đâu là đông, tây, nam, bắc, la bàn hay hải bàn giúp chúng ta định hướng một cách chính xác. Nó giúp chúng ta thoát ra khỏi những rối loạn và tiến tới mục đích chúng ta nhắm tới. Chúng ta có thể so sánh dụng cụ này với vai trò của người cha trong gia đình. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo lộn về phương diện phái tính. Lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô trên đây cho thấy người cha chính là chiếc la bàn mà con cái của ông cần đến, để tìm ra phương hướng đúng đắn cho sự trưởng thành giới tính của chúng. Những đứa con trai cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn ông. Những đứa con gái cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn bà. Nếu muốn cho con cái mình nên người thật sự, người cha cần phải triệt để áp dụng lời khuyên của Thánh Phaolô trên đây. Trước đây, giáo dục cho con trai trở thành con trai và con gái trở thành con gái không phải là một vấn đề gai góc. Đồng tính luyến ái không phải là một vấn đề lớn đối với việc giáo dục con cái. Nhưng ngày nay, do ảnh hưởng của phim ảnh và các phương tiện truyền thông, con cái lại chạy theo các minh tinh điện ảnh, là những người đang cố tình đảo lộn những giá trị luân lý đạo đức truyền thống và xóa bỏ những khác biệt về giới tính. Ngày nay, chúng ta thấy rõ khuynh hướng muốn nhấn mạnh sự bình đẳng giữa người nam và người nữ bằng cách hạ giảm tối đa ý nghĩa độc nhất vô nhị của nam tính và nữ tính. Hậu quả là bao nhiêu thế hệ người trẻ không còn biết thế nào mới thực sự là một người đàn ông, và thế nào mới thực sự là một người đàn bà. Sự lẫn lộn về ý nghĩa của giới tính đã trở thành như một ôn dịch. Kết quả, như chúng ta đang chứng kiến, là nạn ly dị ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều người đồng tính luyến ái, ngày càng có nhiều lạm dụng tình dục. Cuộc sống tháo thứ ngày càng rõ nét. Và cùng với những xáo trộn trên đây, chúng ta cũng thấy ngày càng có nhiều người bị trầm uất đến độ tự vẫn. Phải chăng chính vì đánh mất bản sắc có nam có nữ đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ đầu mà con người đã phải gánh chịu những xáo trộn trên đây? Ngày nay, khoa học đã cố gắng đưa ra giải đáp cho điều mà nhiều người gọi là bí ẩn của đồng tính luyến ái. Nhưng trong cuốn sách có tựa đề Lớn Thẳng Lên, được Viện Quốc gia Y tế Hoa Kỳ đánh giá cao, tác giả Peter Wyden đã khẳng định rằng đồng tính luyến ái không phải là một khuynh hướng bẩm sinh, mà do xã hội tạo nên. Ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cha mẹ là những người đóng góp đáng kể để tạo nên những người đồng tính. Nhiều bậc cha mẹ xem thường tầm quan trọng của họ như là những mẫu mực cho cách sống và hành xử của con cái khi chúng còn nhỏ. Họ cần phải nhìn nhận rằng khi một người mẹ chấp nhận vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, người mẹ ấy sẽ cho đứa con gái của mình thấy được thế nào là làm một người phụ nữ đích thực. Khi một người mẹ tôn trọng vai trò của người cha như là chủ của gia đình, bà sẽ giúp cho đứa con trai thấy và sống nam tính của nó. Trái lại, nếu cha mẹ không thấy được sự khác biệt trong vai trò của họ, hoặc đảo lộn vai trò của nhau, thì chính con cái của họ cũng sẽ lẫn lộn về vai trò và chính giới tính của chúng. Những người đồng tính có sinh hoạt tình dục với những người đồng tính không nhất thiết là những người lớn lên bên ngoài đức tin Kitô giáo. Tác giả Steve Farah, trong tác phẩm có tựa đề Người đàn ông lãnh đạo, ghi nhận rằng rất nhiều người đồng tính tại San Francisco, thành phố được mệnh danh là thủ đô của những người đồng tính, đã từng được nuôi dạy trong những gia đình Kitô giáo. Nhưng trong những gia đình ấy, theo ghi nhận của tác giả, đa số các bậc cha mẹ đều không là những mẫu mực cho con cái họ nhìn vào để biết chúng là ai, và chúng phải nên người như thế nào. Hoặc người cha quá thụ động, để mặc cho người mẹ nắm quyền làm chủ trong gia đình. Hoặc người cha quá cứng cỏi và vũ phu, khiến cho đứa con trai chỉ còn biết tìm nấp bóng nơi người mẹ. Một cách nào đó, chiếc la bàn trong những gia đình như thế đã không hoạt động một cách bình thường. Con cái lớn lên mà không có những mẫu mực lành mạnh trong gia đình sẽ không thể đương đầu được với những trào lưu văn hóa lệch lạc đang xâu xé con người thời đại. Trên báo People, chuyên giới thiệu các minh tinh điện ảnh tại Hoa Kỳ, một chuyên gia tâm lý đã hỏi một đứa cháu lên 7 như sau. Michael Jackson là đàn ông hay đàn bà? Không chút do dự, đứa bé trả lời. Cả hai giống. Một tác giả nọ đã nói như sau. Tôi không muốn người ta nói với con trai tôi rằng nó không cần phải làm đàn ông mới thành công trong cuộc sống, rằng nó chỉ cần được mẹ nó ôm ấp, che chở, mà không cần phải lớn lên. Tôi không muốn thấy những đứa con gái của tôi lớn lên giống như những người phụ nữ tranh đấu trong phong trào nữ quyền. Khi họ muốn có con thì đã bước vào tuổi 50. Tôi không muốn vợ tôi cảm thấy không được bình đẳng với tôi nếu nàng kiếm được ít tiền hơn tôi. Tôi cũng không muốn vợ tôi cảm thấy không bình đẳng với những người đàn bà có sự nghiệp mà tôi gặp gỡ trong công việc của tôi. Tôi hiểu rằng phong trào tự do luyến ái đã giải thoát đàn ông khỏi gia đình của họ. Tôi yêu gia đình tôi hơn là muốn sống lại thời độc thân. Tôi hiểu được những mất mát khủng khiếp mà chủ nghĩa tự do luyến ái đã gây ra cho những người đàn ông và đàn bà mà tôi quen biết. Họ đang cố gắng sống theo chủ trương bình đẳng của họ. Họ đang vặn bẻ cuộc sống và thân xác họ trong trào lưu độc tính. Chắc chắn không ai trong chúng ta mong mỏi cho con cái chúng ta được trưởng thành và sống như thế. Nhưng có nhiều người cha không ý thức được vai trò và chỗ đứng trọng tâm của họ trong sự phát triển giới tính của con cái họ. Trong việc phát triển giới tính của con cái, ảnh hưởng của người cha rất quan trọng. Không những để nuôi dưỡng ý niệm về nam tính nơi con trai, mà còn cả gia tăng ý thức về nữ tính nơi con gái. Người mẹ giúp cho con gái trưởng thành với giới tính của chúng, nhưng không có nhiều ảnh hưởng đối với sự trưởng thành về nam tính nơi con trai. Hơn bao giờ hết, người cha có vai trò vô cùng quan trọng trong việc huấn luyện cho con cái được trưởng thành trong giới tính của chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chữ sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, sự sống vĩnh cửu. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, suy nghĩ thần học về đời sống vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị thính giả, có rất nhiều cách để suy tư về thiên đàng. Các sinh giáo lý và hướng dẫn tĩnh tâm sẽ cố gắng nhiều dùng hình ảnh để đánh vào tâm tình của các tín hữu, kích thích lòng họ khát khao về những sự trên trời. Đó là chưa kể đến các hình thức khoái lạc mà con người mơ ước ở cõi tiên, bù lại những quẫn bắt thiếu thốn ở đời này. Ăn ngon, mặc đẹp, nhà sang, cửa rộng, cảnh thơ mộng, nhạc thánh vân vân. Nguy cơ là người ta chú trọng đến các lạc thú, thiên đàng là nơi bồng lai cực lạc, nhưng lại đánh mất trọng tâm của sứ mệnh Kitô giáo. Trái lại, muốn cái thần học muốn chú trọng đến bản chất của hạnh phúc đích thực, chiêm ngưỡng Chúa ở bên Chúa, nhưng mà cũng có nguy cơ là biến nó thành nhàm chán. Chiêm ngưỡng ngang Chúa có thú vị gì đâu, buồn ngủ lắm chứ. Dù sao, chúng ta đang ở trong sách về thần học, cho nên chúng ta đành chấp nhận cái lối tiếp cận này. Trước khi đi sâu vào vấn đề, thích được nên nhắc lại rằng, trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước, có sự phân biệt giữa hai cái từ bios và zoe khi nói về sự sống thể chất và sự sống thần linh. Văn chương các dân tộc có nói đến những cố gắng đi tìm phương thuốc trường sinh. Đó chỉ là giấc mơ. Dù sao, sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Chúng ta đã thấy những trường hợp của những người sống ở viện dưỡng lão, mà đôi khi chỉ còn giữ được sức sống thực vật. Chắc hẳn, đó chưa phải là hạnh phúc. Ngoài sự sống vật lý, con người cần có một sự sống khác nữa. Các bản văn tân ước diễn tả sự sống đời đời ở chỗ nhìn thấy Chúa. Đó là nguồn phát sinh hạnh phúc. Trong quá khứ, nhiều lần thần học kinh viện trình bày sự chiêm ngưỡng hay là chiêm ngắm như là một tác động tri thức. Theo đó, trên thiên đàng, chúng ta sẽ nhìn thấy bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ hiểu biết Chúa cách trực tiếp, không cần tới môi giới của hình ảnh và ý niệm. Mà khác, thần học kinh viện cũng không quên nhấn mạnh rằng, con người cần phải được Chúa ban ánh sáng vinh quang để mới có thể hiểu biết Thiên Chúa. Bởi vì cái điều này vượt quá khả năng tự nhiên của lý trí. Thế nhưng, trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, khi việc nhìn ngắm Chúa không chỉ là một hành động tri thức, nhưng là bao hàm sự sống thân mật với Chúa. Cái việc biết Chúa thu hút toàn thể con người, cả hiểu biết lẫn yêu mến. Nhất là bởi vì Thiên Chúa vừa là chân lý, vừa là thiện toàn. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu thuật ngữ nhìn thấy Chúa một cách sâu xa hơn. Đoạn văn 1, thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 2, nối kết cái việc nhìn thấy Thiên Chúa với việc trở nên giống như Thiên Chúa. Bài giáo phục Đông Phương diễn tả đạo lý này thành cái việc thần hóa hay là thiên hóa, trở nên Thiên Chúa. Cái từ nghĩa này có vẻ hàm hồ, vì thế cần được giải thích. Sự thần hóa không có nghĩa là con người trở thành Thiên Chúa, đồng nhất với Thiên Chúa. Không, con người mãi mãi vẫn là thụ tạo, chứ không thể nào biến thành Thiên Chúa. Tự nhiên muốn tan hoại trong nước theo lối ví của bậc trưởng phái ân giáo của Upanishad. Con người được mời gọi hiệp nhất với Thiên Chúa, chứ không hòa tan trong Chúa đến nỗi đánh mất bản tính của mình. Thực ra, Thánh Kinh nó nói tới việc con người được thông phần vào bản tính Thiên Chúa, thứ 2 của Phêrô chương 1 câu 4. Các giáo phục Irene và Athanasius cũng thường giải thích mục tiêu của mầu nhiệm nhập thể theo chiều hướng là con Thiên Chúa đã làm con người, có hầu con người được trở thành con cái Chúa. Đoạn văn được sách Tế Hội Thánh Công Giáo, chương 9 ở số 460. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta trở nên con cái Chúa, và một mai cái thực tại đó sẽ được tỏ lộ hoàn toàn. Chúng ta được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, được chia sẻ vào cuộc sống nội tại của Ngài, nghĩa là hiểu biết và yêu mến Ngài. Việc chia sẻ vào đời sống nội tại với Thiên Chúa bao hàm rằng chúng ta sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa Cha, tức Kitô và Thánh Thần. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Chúa Ba Ngôi. Vì thế, bên cạnh cái từ nhìn thấy Chúa, các bản văn tân ước còn nói tới ở với Đức Kitô. Đức Kitô là ngôi lời nhập thể. Ngài đã mang đời sống thần linh xuống cho nhân loại. Nhờ tin vào Đức Kitô, chúng ta lãnh nhận sự sống đời đời. Nhờ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô con Thiên Chúa mà chúng ta trở thành con cái Chúa. Những cấp độ phúc kiến. Hạnh phúc trên thiên đàng hiện tại chiêm ngưỡng nhan Chúa. Phải chăng tất cả mọi người đều được đối xử như nhau? Dựa theo một vài bản văn thánh kinh, thí dụ 1 Corinto 3:8, 2 Corinto 5:10, huấn quyền cụ thể là công đồng Firenze năm 1439, và các nhà thần học cổ truyền cho rằng sự cân bằng đòi hỏi phần thưởng phải tùy theo công trạng. Vì không phải công phúc của hết mọi người đều bằng nhau, cho nên phần thưởng không thể nào đồng đều được. Ai càng nhiều công phúc thì được ngồi trên, ai ít công phải ngồi dưới. Nói như vậy không có nghĩa là một số vị không được hạnh phúc, tất cả được hưởng hạnh phúc toàn vẹn và viên mãn. Những cái khác biệt không gây nên buồn phiền và ganh tị, trái lại khơi lên lời gợi khen Thiên Chúa. Chúng ta giải đáp như vậy đã bị chỉ trích vì hai lý do. Lý do thứ nhất có tính hài hước. Không ít người muốn ngồi ở chỗ thấp gần cửa ra vào thiên đàng vì sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chứ là ngồi gần tòa Chúa quá thì cứ phải nghiêm trang lễ độ khiến cho thần kinh dễ căng thẳng. Lý do thứ hai nghiêm túc hơn, tiêu chuẩn đo lường của chúng ta chắc chỉ phù hợp với đường lối của Thiên Chúa. Dụ ngôn về ông chủ đi thuê nhân công ở Matthew chương 20 câu 1-16 đã từng làm cho nhiều người phẫn nộ. Kẻ làm việc từ sáng sớm cũng nhận được một đồng lương ngang với người mới làm việc một tiếng đồng hồ. Và để trả lời cho những tiếng lẩm bẩm xì xèo, ông chủ nói: "Tôi không có quyền sử dụng đồng tiền của tôi hay sao? Phải chăng các công trạng mà chúng ta lập được cũng đã chẳng là ơn Chúa giúp hay sao? Thế thì có gì để mà kể không?" Tuy nhiên, ta có thể trình bày vấn đề ở cái khác. Ở trên thiên đàng, hạnh phúc của mỗi người không ai giống ai. Điều này không có nghĩa là có sự xếp chỗ cao thấp dựa theo công trạng, mà là do sự phân phối diệu kỳ các ân sủng. Mỗi người chúng ta được Chúa dựng nên là duy nhất trên đời, có 1 không 2. Thiên Chúa không sắm máy photocopy hoặc bất cứ kỹ thuật sao chép nào. Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương một cách độc đáo. Vì thế, trên thiên đàng, mỗi người sẽ nhìn ngắm Chúa theo một cách thích việc. thăng tiến hạnh phúc. Hạnh phúc thiên đàng là vĩnh cửu bất biến. Ta có thể nói tới sự tiến triển hạnh phúc ở trên thiên đàng hay không? Các sách giáo khoa của truyền giả là rằng không. Lý do bởi vì con người đã được hưởng hạnh phúc tuyệt đối rồi. Thiên Chúa đã lấp đầy hết mọi khát vọng rồi, thì còn ước mong chi hơn nữa? Thánh Teresa hài đồng Giê-xu dùng hình ảnh các ly nước để so sánh. Có ly lớn, có ly nhỏ, nhưng mà ly nào cũng đầy tràn. Tuy nhiên, các hình ảnh mà chúng ta sử dụng đều có tính cách loại suy mà thôi. Trên khi cảm tính, thì quả thực sự chiêm ngưỡng Chúa thỏa mãn hết mọi điều ước mong. Nhưng mà giữa khía cạnh động thì khác. Càng biết nhiều thì càng yêu nhiều. Tình yêu là cái gì năng động chứ không phải một bức tranh tĩnh lặng. Tình yêu là cơn khát triển miên. Thánh Augustino dùng một lời nói nghịch lý để diễn tả cái tình trạng đó. Thỏa mãn nhưng chưa tỏa lòng. Society yet unsatiated. Ngoài ra chúng ta cũng gặp một thứ nghịch lý khác trên thiên đàng. Đó là cái nơi an nghỉ tĩnh không còn vất vả long đong. Tuy nhiên không phải là nhàn cư mà là hoạt động, có nghĩa là biết và yêu mến. Dù sao đi nữa, vì đã được thông dịch vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, cho nên hạnh phúc trên thiên đàng mang tính cách vững bền, muôn thuở thiên thu bất tận, không bao giờ mất đi, không bao giờ phai tàn. Chẹp thông. Vì nhìn ngắm Thiên Chúa không chỉ là chiêm nắm bản tính Thiên Chúa, mà còn là hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa ba ngôi. Hơn thế nữa, sự thông hiệp với Thiên Chúa còn đưa chúng ta đến thông hiệp với các bạn hữu của Chúa, là sống mối dây thân ái của chúng ta với thân nhân bạn hữu và với tất cả những người đã từng sống trên dương thế, cái thân mật và trực tiếp vượt xa các kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là sự hiệp thông các thánh được phát biểu trong kinh Tin Kính, xuất hiện một cách viên mãn. Đạo lý này được sách Chế Độ Thánh Công Giáo giải thích ở các số 946 cho tới 959. Cái công thức hiệp thông các thánh có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, hiệp thông trong sự thánh. Các tín hữu chia sẻ với nhau những ân huệ thiêng liêng, niềm tin, các bí tích, các đặc sủng, các việc lành. Hai, hiệp thông giữa các thánh. Các thánh là những ai? Trong tân ước, các thánh ám chỉ các Kitô hữu. Họ được thánh hóa nhờ bí tích thánh thầy. Họ trở nên phần tử Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Dần dần, các riêng từ thế kỷ thứ 4, với việc trở lại đạo một cách ổ phạt, các tín hữu mất dần ý thức về yêu sách nên thánh. Và các thánh được hiểu là các phúc nhân trên trời. Các ngài sống kết hiệp với Thiên Chúa và hợp thành cộng đoàn với các thiên thần. Đồng thời các ngài cũng chuyển cầu các tín nữ ở dưới thế. Như vậy, tuy là một hội thánh duy nhất, nhưng mà hội thánh gồm các tín nữ thuộc ba tình trạng khác nhau. Các thánh trên trời cũng gọi là hội thánh khải hoàn. Các tín nữ ở dưới trần cũng gọi là hội thánh đức hành hay là chiến đấu. Các linh hồn đang chịu thánh luyện gọi là hội thánh đau khổ. Mối liên lạc giữa ba cộng đoàn này được Công đồng Vatican II đề cập ở các số 4950 của Hiến chế về hội thánh, và được tóm lại trong Thánh Công Giáo từ số 954 tới 959. Đó là các thánh trên trời chuyển cầu cho chúng ta nhờ những công trạng của mình. Chúng ta kính nhớ các thánh, xin các ngài cầu bồi cho chúng ta và cố gắng bắt chước các ngài. Ngõ hồn mai kia cũng được chia sẻ hạnh phúc với các ngài. Chúng ta cũng liên kết với các người qua đời còn phải chịu thanh luyện bằng lời cầu nguyện của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Quang Lâm trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
sinh con ra trong phần người. Ngài sinh con ra từ trong cát bụi, nếu con lầm bụi lại Chúa, xin Ngài đừng mỉm cười con được dựng lên mang hình ảnh Chúa, toàn thể yêu thương luôn cao khắp tìm về thiên cung. Nhưng dương trần đường dài nhiều khi con mỏi bước, nhưng dương trần mong tôi có lần làm lối con đi. Ngài nâng con lên ngôi bàn tình, Ngài mong con đây người con thanh hiền, tâm thân giới hạn lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ lìa con được gọi tên loan truyền danh Chúa, vang vài kinh vui nên nhân chứng tình Ngài vô biên. Nhưng bao lần lời Ngài lòng con đau ớt, nhưng bao lần tiếng Chúa thế trời lại kéo con xa.
Những ngày vừa qua, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 diễn ra tại Panama trong bầu khí thân thiện, hiệp thông và ân thánh. Có lẽ bạn trẻ nào đi dự đại hội cũng mang theo một tâm tình và một cuộc đời rất riêng. Có lẽ các bạn trẻ cũng đã lãnh nhận từ các cuộc đời rất riêng khác những phúc lành từ dịp đại hội mang lại. Tôi không được may mắn dự đại hội lần này, nhưng tôi góp một câu chuyện về một chàng trai trẻ. Chàng là một vị thánh trẻ đã kết thúc cuộc đời đầy ý nghĩa lúc 28 tuổi. Cuộc đời ấy thật đáng cho các bạn trẻ ngày nay chiêm ngưỡng, cầu nguyện và học theo để làm nên cuộc đời mình. Chàng trai ấy tên là Joan Louis Bona, sinh năm 1824 tại San Sixtoten Rahes, giáo phận Lyon, nước Pháp. Năm 12 tuổi, cha mẹ cậu lo liệu cho cậu vào chủng viện. Tuy học hành không xuất sắc, nhưng cậu được mọi người mến thương vì tính tình hiền lành và đời sống đạo đức. Trong thời gian này, cậu được nghe nhiều tin tức và mẫu gương truyền giáo ở vùng Viễn Đông, nên cậu cũng ước ao sang Việt Nam giảng đạo. Năm 22 tuổi, cậu Bona xin vào hội Thừa Sai Paris. Năm 24 tuổi, cậu hoàn tất chương trình thần học và thụ phong linh mục. Đầu năm 25 tuổi, cậu Bona lên đường thi hành sứ vụ tại Việt Nam. Đến Việt Nam, cha được bổ nhiệm vào giáo phận Tây Đàng Ngoài, được Đức Cha Liêu đón tiếp ân cần và đặt tên mới là Cố Hương. Sau đó, Đức Cha đặt cha Hương coi hai sứ kẻ trình và kẻ bán. Ngày 21 tháng 3 năm 1852, trong lần đi làm mục vụ tại Bối Xuyên, sau khi dâng lễ thì quân lính đến bao vây làng. Cha bị bắt trong dịp này. Quan huyện giam cha một đêm, rồi sáng sớm hôm sau cho áp giải ngài đến Nam Định. Hơn một tháng tù, cha bị đưa ra tra khảo 4 lần. Các quan điều tra về nhiều vấn đề. Cha Hương đáp: "Tôi đã nói, tôi sẽ không sợ đòn đánh lẫn cái chết và sẵn sàng chịu tất cả. Tôi không đến đây để chối đạo hay làm gương xấu cho các Kitô hữu." Trong tù, cha Hương cũng viết thư an ủi song thân rằng: cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Đức Kitô. Cha mẹ có yêu con thì hãy vui mừng vì được phúc trọng ấy. Sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên thiên đàng. Khi đó, chẳng còn lo phải xa cách nhau nữa. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1852, cha Hương rước lễ lần cuối, rồi vui vẻ theo quân lính ra pháp trường Bảy Mẫu, cách đó 150 dặm về phía nam. Đến nơi, cha quỳ trên chiếc chiếu cầu nguyện. Cha phải chờ 1 giờ đồng hồ vì quân lính quên mang dụng cụ tháo gông. Sau đó họ trói vị chứng nhân vào cọc. Theo hiệu chiêng trống, lính chém đầu cha rơi trên cát. Chàng trai trẻ đã hy sinh biết bao dự phóng vẫy gọi của thế trần, dấn thân ra đi truyền giáo, phục vụ nơi đất khách quê người, trong một bối cảnh xã hội đầy gian khó. Làm linh mục, chàng vâng lời phục vụ. Chàng lấy nghĩa lớn để bảo vệ đoàn chiên, lấy cuộc đời làm gương sáng. Chàng gắn kết với cha mẹ trong hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Hàng trăm ngàn bạn trẻ dự đại hội vừa qua, ắt hẳn cũng có rất rất nhiều bạn chọn con đường để viết câu chuyện về cuộc đời mình như thế. Tôi cảm động trước mẫu gương của vị thánh trẻ. Tôi cảm phục trước những bạn trẻ âm thầm dấn thân trong các sứ vụ cao cả. Biết bao mùa xuân xa gia đình, nơi nào cũng là quê hương. Sứ vụ khó khăn nào cũng dấn thân quên mình. Nhưng lòng tôi cũng đau đớn nhột nhạt. Thế giới này, quê hương này, vẫn còn không ít các bạn trẻ thiếu định hướng cuộc đời, thiếu dấn thân, sống trác táng tội lụy. Xin hiệp ý để cầu nguyện cho các bạn trẻ. Lạy Chúa, ngắm nhìn cuộc đời, con cảm tạ Chúa. Chúa đã yêu thương con không bờ bến. Chúa cho con những cơ hội và cả một tương lai tươi sáng. Chúa cho con có mẹ cha luôn ân cần nâng đỡ. Chúa cho con những người bạn đáng tin cậy. Chúa cho con phúc lành và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng Chúa dựng nên con để con trở thành người tốt và làm những việc lương thiện. Chúa cho con cuộc sống, con phải gìn giữ và chia sẻ với tha nhân. Chúa gọi con vào cuộc đời này để đời con thành một cuộc đời phục vụ. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết sống vì anh em. Xin giúp con sống trong ân sủng và khôn ngoan, để con luôn là niềm vui và niềm tự hào của cha mẹ, để con phục vụ cho quê hương và cho cả những sứ vụ nơi biên cương của đất khách quê người, như vị thánh trẻ Gioan Louis Bona.
Ngài đi bên con trong cuộc đời, Ngài trông mong con thế vững hiên tròn, quyết tâm lắm lần lạy Chúa, nhưng rồi nào dư tròn đâu. Con tôi bồi chung những lòng sám hối, của lệ con dâng thân con bất toàn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.